This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý khán giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Chương trình này đến cùng quý thính giả một tuần một lần vào thứ Tư trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với sự phụ trách của cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi. Và từ phòng vi âm, như Tuyền xin được gửi lời chào tái ngộ cùng chị Đài Thi ạ.
Đại Thi xin chào Như Tuyền cũng như chào quý vị thính giả.
Rồi, thế thì rồi. Trong chương trình thuế ngày hôm nay cũng có rất nhiều câu hỏi gửi đến cho cựu thanh tra sở thuế đây. Chị Thi đã sẵn sàng để trả lời chưa ạ?
Rồi, Như Tuyền hỏi đi.
Dạ, mời quý vị nghe chung nhé. Câu hỏi thuế hôm nay, câu hỏi đầu tiên. Ba của tôi mới qua đời, chị em tôi thừa kế tài sản của ông. Ông có khoảng... À khoan, để Tuyền xem. Tự nhiên đây là câu hỏi cũ. Rồi. Tuyền vui Tết quá mà Tuyền quên luôn đây nè. Đây, Tuyền phải lục lại câu hỏi của ngày hôm nay. Đây quý vị, bởi vì mới đọc xong Tuyền thấy, ủa sao thấy quen quen ta?
Mình mới nói.
Câu hỏi hôm nay, ngày 2 tháng 1, 2025 nha quý vị. Câu hỏi đầu tiên, mẹ tôi già yếu nên không ở một mình được. Tôi bận đi làm nhiều, bà ở với em gái tôi. Nhưng tôi trả tất cả mọi chi phí hàng ngày. Vậy tôi có claim bà vào thuế của tôi được hay không? Câu hỏi này nằm trong rất nhiều trường hợp của quý vị trong cộng đồng nha. Như thế
đúng
này thì
rồi.
Làm sao đây? Mời chị Thuy tư vấn giùm ạ.
Đúng rồi, cái này, trường hợp này thì được nha, mình được khai thuế. Thông thường đó mình nghĩ là phải con cái, phải còn nhỏ tuổi thì mình mới khai được. Nhưng mà thật sự nếu mình có nuôi ai lớn tuổi hoặc là bằng tuổi mình hoặc là... anh chị em hoặc là bà con hoặc là ngay cả không có họ hàng cũng được nữa, mà họ sống chung với mình giống như là một phần tử trong gia đình vậy đó, thì mình vẫn khai thuế được, với điều kiện là mình phải hội đủ 4 điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất á là cái người đó không được có income trên, mình nói mỗi năm nó mỗi khác nha, mà 2024 á thì là thu nhập của người đó không được quá 5.050 đồng. Hồi năm ngoái là năm trước nữa là 4.000 mấy, bây giờ lượt lên 5.050 đồng. Thì coi như thật sự như vậy thu nhập rất là ít kinh khủng luôn á, thì mình mới khai người đó được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là mình phải nuôi người đó, tức là ví dụ như chi phí tiền ăn ở chợ búa, bác đi bác sĩ rồi xe cộ này kia đó, tất cả là mình nói là 2.000 tháng, mình nói là một năm đi, một năm là 20.000. Mình phải đài thọ trên 50%. Tức là phân nửa, 50% là 10.000 đó, thì mình phải đài thọ trên 10.000, có nghĩa là trên một đồng cũng được, có 10.000 một đồng, 10.000 hai đồng cũng được, nhưng mà cái luật của sở thuế đòi hỏi là mình phải trả trên 50%. Đó là cái điều kiện thứ nhì ha. Cái thứ nhất là thu nhập phải dưới 5.050 đô. Cái thứ nhì là mình phải trả chi phí cho họ, trang trải cho những trang trải của họ, mình phải trả trên 50%. Cái thứ ba hồi nãy thì có nói là thoáng lúc đầu đó là người đó nếu mà là bà con của mình á, và con đây có nghĩa là con chồng, con vợ hay là anh em hay là con ruột hay là con nuôi hay là cha mẹ hay là cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, có một cái sự liên hệ nào đó thì là không cần ở chung trong nhà. Còn nếu hồi nãy thì có nói nếu mà mình nuôi một người bạn hay một người quen nào đó hay một con của người bạn nào đó, chẳng hạn như người ta ở xa không nuôi con được mà hoặc là gửi con qua bên này cho mình nuôi giùm á, thì là những cái đó không có phải một, không có một cái liên hệ bà con hay là liên hệ gì khác á, thì là phải ở chung trong nhà, phải ở chung một nguyên một năm luôn, năm 12 tháng là phải ở 12 tháng. Thì như vậy mới khai thuế claim người đó được. Rồi còn cái điều kiện thứ tư là ví dụ người đó là một đứa nhỏ mà không phải là cha mẹ hay người lớn gì hết, một đứa nhỏ. Mà nếu mà cha hoặc mẹ hoặc dì hoặc chú đã claim đứa bé đó rồi đó thì mình không có được claim nữa. Dù là đứa bé nó ở chung với mình 12, một năm, nguyên năm 365 ngày ở với mình, nhưng mà bởi vì nó đã có người khác claim rồi thì mình không claim được. Thì đại khái là bây giờ quay lại, đó là bốn điều kiện, nhưng mà trong cái trường hợp này đó là thì khai được, là bởi vì dù là bà không có ở chung, thì cái điều kiện nãy khi nói là một trong những điều kiện là không có ở chung thì phải là có một cái bà con, một cái sự liên hệ nào đó, thì là đây là bà mẹ, thì ở chung, không ở chung cũng được, có với cô em gái cũng được. Như Tuyền biết không, người Việt mình có khi anh chị em trong nhà đó hùng tiền lại với nhau để mà nuôi người mẹ hay người cha.
Dạ.
Thì có thể là ở với cô em gái, mà cô em gái chỉ trả một ít thôi, rồi mấy anh chị em cũng hùng lại. Thì bây giờ ai là người được khai đây?
Đấy.
Thì ai khai thì ai khai cũng được, với điều kiện là phải ký một cái giấy thỏa thuận là cái người kia cho một bà chị hay một anh nào đó khai. Và đó là giấy, đó là thỏa thuận riêng của mình không có cần nộp cho sở thuế.
Dạ.
Nhưng có một cái mẫu, một cái mẫu khi mà mình khai thuế đó thì cái người khai thuế họ sẽ biết, họ điền cái mẫu đó cho mình là người kia mình nói là ủy quyền thì nó quá đáng, nhưng mà đại khái là ủy quyền đi cho mình được quyền claim, họ sẽ không claim gì hết.
Như vậy là chỉ một người được thôi.
Một người được thôi.
Như vậy thì quý vị đang nghe chương trình sẽ hiểu, bởi vì người Việt mình đó thì hay chăm sóc cha mẹ già. Còn thì cái trường hợp này rất là nhiều gia đình nằm trong trường hợp này. Bây giờ thì bước qua câu
mà không bàn trước. Mà không bàn trước thì tự động ai cũng claim.
Thì sẽ như thế nào chị?
Bác gái vô. Thì nếu mình không bàn trước đó, mình claim tùm lum hết trơn á, thì là người nào gửi đi trước thì sở thuế họ cho người đó được. Xong rồi cái ví dụ như mình không có đồng ý, không có thỏa thuận trước, người chị khai thuế sớm thì khai bác rồi. Thế trình cô em á cũng nghĩ là mình chắc mình khai được, cái cổ cũng khai. Ở chừng đó thì cái cô em, cái mẫu thuế của cổ sẽ bị sở thuế reject, tức là không có chấp nhận cái mẫu thuế đó. Trả lại đó.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Và thêm một câu hỏi khác nữa. Năm 2024, công ty tôi làm việc ở Mỹ có gửi tôi đi công tác ở châu Âu khoảng 10 tháng. Lương của tôi phải bị đóng thuế ở quốc gia đó. Tôi có phải khai thuế ở Mỹ hay không? Thưa chị Thi.
Câu hỏi ngắn gọn, câu trả lời ngắn gọn cho tất cả những người nào mà có quốc tịch Mỹ hoặc là thẻ xanh ở Mỹ thì phải khai thuế ở Mỹ. Dù là lương của mình, thu nhập của mình ở bất cứ nơi nào, mình phải khai thuế ở Mỹ. Trong cái trường hợp này, khi mình đi qua một cái nước nào đó thì mình làm việc đó, thì cái quốc gia đó thường thường họ cũng hay mình làm việc bằng tiền mặt thì không nói, nhưng mà làm mà có giấy tờ lương bổng đàng hoàng đó, công ty đàng hoàng, thì họ trừ lương, họ trừ thuế của mình á. Có nhiều bên châu Âu nhiều nước trừ cũng nặng lắm. Cái đó họ bắt buộc thôi, mình đi làm việc ở nước đó thì họ bắt buộc họ trừ, bắt mình đóng thuế trước á mà. Nhưng mà đối với Mỹ đó, khi mà họ thấy như vậy đó thì họ có một cái luật thuế là như vậy: nếu mình đã đóng thuế ở nước khác rồi, thu nhập mình thì quay lại nha, là thu nhập mình ở bất cứ nơi nào mình vẫn phải khai thuế ở Mỹ, cái điều đó điều bắt buộc. Nhưng mà nếu mình, cái nước gia mà mình, cái quốc gia mà mình ở mà họ bắt mình đóng thuế chỗ mình làm việc á, thì khi mình về Mỹ cuối năm mình khai thuế đó, thì mình được quyền có hai cái sự lựa chọn mà cái người khai thuế của mình họ sẽ biết cách. Có hai cách. Cách thứ nhất á, là mình không có cần khai thu nhập đó. Ví dụ Ví dụ như mình làm lương, mình qua châu Âu, mình làm trong 10 tháng đó, mình mỗi tháng 10.000 đô đi, dễ tính là 10 tháng được 100.000 đô. Thì mình về Mỹ, mình có được quyền 100.000 đô bên đó và mình đóng thuế hết 30.000 đô. Tại vì thuế bên châu Âu rất là cao. Thì mình về Mỹ, mình được quyền hai cái sự lựa chọn. Một là mình không có khai cái thu nhập đó ở bên Mỹ. Vẫn phải khai thuế nhưng mà mình trừ cái đó ra. Dạng như là anh này anh đi làm 10 tháng ở bên châu Âu nhưng mà 2 tháng anh làm ở Mỹ. Thì tất cả anh kiếm được là 120.000 đô. Thì 10 tháng bên châu Âu là hết 100.000 rồi thì anh trừ ra 100.000 đó. Anh bên Mỹ thu nhập còn có 20.000 đô thôi.
Yeah.
Đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là anh vẫn khai 120.000 đô đầy đủ, tức là 20.000 ở Mỹ với 100.000 ở châu Âu là 120 là đầy đủ. Nhưng được cái credit, tức là cái tiền 30.000 mình đóng thuế châu Âu rồi, thì bên Mỹ này á, sau khi mình tính ra thuế thuế thu nhập của mình mà trên con số 120.000, ví dụ như chị nói là 40.000 đi.
Yeah.
Thì mình đã đóng bên kia 30 rồi. Thì bây giờ mình được cái credit đó, được cái tiền đó mình bù lại thì mình chỉ cần đóng 10.000 nữa thôi. Còn nếu như mà bên Mỹ này cái số lương 120.000 đó thuế mình chỉ có 20.000 thôi. Mà mình đóng bên kia hết 30.000 rồi thì mình phải lấy lại được 10.000. Cho nên là có hai cách khai như truyền hiểu chị nói không? Một là khai theo cái lương, hai là theo cái số tiền mình đã đóng thuế rồi, mình coi cái nào lấy về lợi hơn thì mình khai cách đó. Còn một cách nữa, không phải cách nữa mà còn một cái, mình được trừ một cái khoản này nữa, là khi mình ra nước ngoài mình đi làm á, nếu mà công ty họ trả tiền nhà cửa chỗ ở cho mình á, và họ đã tính vô tiền lương của mình, là ví dụ như họ cho mình tiền nhà 2.000 một tháng, thì họ tính vào tiền lương của mình. Thì nhớ là ở Mỹ là quý vị, tiền nhà mình không được trừ nha, nhưng mình qua nước ngoài như vậy thì mình được trừ, mình được khấu trừ cái tiền nhà, tiền chi phí mà mình sống ở bển đó, mình được trừ ra. Nhưng mà cái thuế mà dành cho đi làm ở nước ngoài đó, nó không có giống như nước ở Mỹ đâu, nó luật thuế nó hơi khác. Cho nên là khi mà quý vị đi khai thuế đó, thì nhớ hỏi cái người đó là có kinh nghiệm khai thuế cho những cái thu nhập mà từ nước ngoài hay không. Chứ còn mà nó không có, nó giống không giống ở Mỹ, cho nên nhiều khi họ không biết đó, thì họ mất một số khấu trừ hoặc những cái quyền lợi mà mình được mà họ không biết. Tại vì không phải cái này là giỏi hay dở hay có kinh nghiệm hay không, mà là cái này là cái lĩnh vực khác nhau. Giống như mình đi bác sĩ, mình cũng chọn bác sĩ chuyên môn cái này, bác sĩ chuyên môn cái kia, thì như vậy thuế nó cũng vậy. Thuế mà dành cho những người đi làm ở nước ngoài nó khác với thuế người ở trong nước, cho nên hai cái lĩnh vực đó nó khác nhau. Nếu mà quý vị có trường hợp đó thì nên hỏi người ta kỹ trước khi mà mình nhờ người ta khai thuế cho mình.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Quên. Sẵn câu hỏi đó Thi nói luôn.
Dạ.
Khi mà mình ra nước ngoài, thí dụ như Thi về Việt Nam thì làm việc trong công ty nào đó, thì chắc chắn là Thi không thể nào mà Thi xài tiền mặt suốt ngày được. Chứ hẳn họ trả lương cho mình, họ phải thời bây giờ những công ty lớn là họ deposit thẳng vô trong cái tài khoản của mình. Thì chắc chắn Thi nghĩ là thường thường là người ta hay mở cái tài khoản ở nước mà người ta đang đi làm á. Thì ví dụ như Thi mở một cái tài khoản ở Việt Nam để tiền lương nó vào đó, rồi Thi ra ngân hàng Thi lấy Thi xài rồi nó cũng tiện. Thì mình khi mà như vậy đó thì quý vị nhớ rồi đó, mình cũng nói đó như Tuyền, là khi mình có tài khoản bên Việt Nam thì mình phải khai báo, không phải là đóng thuế đồng nào hết trơn đó, nhưng mà mình phải khai báo là mình có tài khoản ở bên Việt Nam. Nhưng quý vị nhớ điều đó nha, tại vì không khai báo cái đó phạt nặng lắm, tại vì cái luật đó nó không phải là luật thuế không nữa, mà nó là luật của FBI, nó liên quan tới cái vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên khi mình khai báo như vậy, mình khai với FBI chứ không phải là mình khai với sở thuế.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Chị Thi, sau ngày Tổng thống Trump nhậm chức đó thì sở thuế có những gì thay đổi hay không?
Chắc cũng còn sớm quá. Cái này là nghe nói hơi sớm, nhưng mà có có một cái ngày đầu tiên mà Tổng thống Trump nhận chức đó thì đã ký một cái luật mới là tất cả mọi cơ quan của chính phủ liên bang á đều phải ngưng hết, không được mướn người vào. Như từng nhớ là cách đây 2-3 năm á, là sở thuế được một cái quỹ rất là lớn để mà mướn người vào để tăng cường
kiểm thuế đó đúng không?
À đúng rồi, tăng nhân lực lên á. Thì họ nhân sự đó thì họ mướn ráo riết luôn. Thì Tổng thống Trump mới vừa ký cái định luật là không, là ngưng mướn người tất cả mọi cơ quan chính phủ trừ quân đội và trừ một số cơ quan mà có những công việc họ rất là quan trọng thì họ phải được mướn thôi, chứ còn tất cả mọi cơ quan đều phải ngưng mướn người hết, mà không biết ngưng cái đó là ngưng bao lâu. Nhưng mà coi như là ví dụ như mình nói nhân viên của chính phủ thì họ tới tuổi họ cũng về hưu rồi, họ cũng có việc gia đình, họ cũng nghỉ này kia, tức là những cơ quan mà đã bị thiếu hụt nhân viên á, thì ráng mà chịu, chứ còn mà Tổng thống Trump không cho mướn nữa thì trong đó có sở thuế. Thì sở thuế là đang mướn ráo riết mà mướn chưa xong thì bây giờ là bị ngưng hết rồi. Thì người ta thắc mắc là nếu như vậy thì cái đội ngũ mà mới mướn họ còn quá mới, là bởi vì còn đang được huấn luyện để mà làm việc này kia, chưa chắc họ đã làm việc một cách nhanh chóng lẹ làng bằng những người mà có kinh nghiệm lâu năm, thì sao, nó thì cũng phải ráng chịu thôi. Như vậy thì có ảnh hưởng tới dân hay không? Sở thuế họ vẫn dự định là họ tăng cái mức mà họ đi kiểm thuế là audit cho kiểm toán, hoặc là những người thiếu thuế mà họ bây giờ sẽ thấy họ không đủ người để họ đi truy thuế truy lùng á, thì bây giờ họ cũng có một số người rồi, họ sẽ gửi thư rồi họ sẽ truy mình, chứ không phải là họ bỏ qua như ngày xưa, không phải là bỏ qua nhưng mà bởi vì họ không đủ người cho nên họ chậm lại. Rồi nhiều khi họ phải mướn người những cái công ty mà đi collection, collector để mướn phụ nữa. Cho nên là bây giờ thì họ cũng mướn được một số, tuy là không có đủ như họ muốn. Rồi cái cuối năm vừa rồi, thường thường cuối năm á, nhân viên chính phủ họ hay về hưu là họ chọn những cái ngày cuối năm. Thì tôi nghĩ là cuối tháng 12 đầu tháng 1 vừa rồi là một số nhân viên cũng nghỉ nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ thêm cái tin mà ông Tổng thống Trump ông không cho mướn nữa thì là chắc ông sở thuế cũng quay trở lại cái trường hợp mà thiếu hụt người.
Cái này có thì... phải là Thi nói nó liên quan đến cái chương trình mà DEI không chị? Cái chương trình mà tại vì hồi sáng em có đọc một cái bản tin tức nói về khi mà Tổng thống Trump nhậm chức đó thì ông chống lại cái chương trình DEI, giống như cái chương trình gọi là đa dạng, công bằng và hòa nhập. Và cái chương trình này thì hình như là năm 1965 đó thì được Tổng thống Lyndon Johnson ký để bảo vệ quyền của người lao động làm việc cho các nhà thầu liên bang và bảo đảm là họ không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc quốc tịch. Thì Tổng thống Trump đã chống lại cái chương trình này và đã thu hồi lại cái chương trình này. Thì nó cũng có những cái sự chống đối cũng như là sự đồng thuận của những người có nhiều quan điểm khác nhau, đúng không chị Thi?
Cái này không có liên quan gì tụi. Cái này liên quan tới ông Trump hồi lúc mà ông ứng cử đó, là ông đã nói rằng khi mà ông nhậm chức kỳ này ông sẽ mình phải nói sao, làm cho cái những cơ quan chính phủ phải làm việc hữu hiệu hơn, tức là ông sẽ giảm nhân viên và nhân viên còn lại phải làm việc nhiều hơn. Ông nghĩ là nhân viên chính phủ chắc không có làm việc nhiều hay sao, cũng không hiểu. Nhưng mà ông sẽ siết chặt, đại khái là như vậy. Thì siết chặt bằng cách không cho mướn người mới nữa, mà người cũ còn bao nhiêu đó thì cứ ráng mà làm hết những cái công việc hàng ngày như vậy.
Ừ, như vậy thì cũng gây một cái áp lực cho những cơ quan chính phủ nào mà cần thêm nhân viên, hoặc là sẽ gây cái sự quá tải cho những người mà phải làm nhiều việc, đúng không chị?
Mà sẵn đây á, mình có một hai phút thì cũng chia sẻ với quý vị, với như Tuyền luôn á, là nhiều người nghĩ là nhân viên chính phủ họ tè lắm, họ không có làm bao nhiêu hết trơn á, chỉ ngồi đó lãnh lương thôi. Nhưng mà khi mà thi làm chính phủ mấy chục năm nay á, bây giờ thi về hưu rồi thì mới nói thật á, cực lắm. Thi làm rất là cực. Thi không có biết là ai làm sướng, chứ mà hồi thi đi làm mấy chục năm á, cái nghề thi làm bao nhiêu cái nhiều nơi lắm, cũng cơ quan chính phủ, cũng trong sở thuế, cũng bộ ngân khố, nhưng mà thi làm những cái chức khác nhau, những công việc khác nhau, cái nào cũng cực hết trơn, rất cực. Mà bây giờ nếu mà thiếu người như vậy thì ở trong chính phủ họ hay lắm, họ nhân viên phải lãnh thêm, hoặc là phải tìm cách chia việc nhau để chia sẻ công việc, hay là chia nhau mà làm như thế nào họ cũng làm xong được hết à, cũng rất là hay.
Dạ, tức là khi mà cắt được những cái ngân sách mướn thêm người đó thì không có phải chi tiền nhiều cho các cơ quan chính phủ đó thêm, để trả lương cho thêm những người nhân viên mới, đúng không chị?
Đúng rồi.
Như thế nó có hữu hiệu không chị ha?
Đôi khi là bởi vì như vậy, khi mình ở vào cái tình trạng mà ép như vậy đó thì mình phải lãnh nhiều thứ lắm, mà tự nhiên cái mình trở thành rất là giỏi, mình có kinh nghiệm nhiều. Thì khi mà những cái ngân sách này nói thật ra đó, siết một vài năm rồi cái lại họ thả lỏng trở lại, là bởi vì siết riết rồi làm sao mà sở thuế họ đi thu thuế được. Mà sở thuế là thu thuế, là ngân quỹ của quốc gia là nhờ sở thuế thu vào đó. Cho nên mà siết ngay cái sở thuế thì là tiền vô nó cũng ít đi, thật sự nó là như vậy. Tìm vài năm là thế nào cũng thả lỏng. Thì lúc đó là trong cái thời gian mà mình bị ép á, là mình phải làm quá nhiều, quá tải á, mình làm những cái công việc mà bình thường mình không phải làm mà lúc đó mình phải làm. Thì tự nhiên cái mình giỏi, cái kinh nghiệm mình mở rộng cái kinh nghiệm mình ra. Thì khi mà ngân quỹ, ngân sách có đầy đủ trở lại đó thì là mình lại có cái dịp mình tăng, nghĩa là mình gọi là tăng lương tiến chức á.
Dạ.
Cho nên cũng là một dịp rất là hay.
Một thách thức đúng không?
Ừ. Đúng vậy.
Dạ, thì cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình. Và em cảm ơn Thi rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúc Thi thật là nhiều niềm vui nha. Và hẹn gặp lại chị Thi trong chương trình này.
Cảm ơn Như Tiền. Hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ, mến chào tạm biệt Đài Thi.